SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thời gian dành cho thể thao với tạp chí Thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và thưa quý vị, A-League đã chính thức khởi tranh bằng những vòng đấu đầu tiên và những gì mà người ta nhìn được từ các đội bóng lớn qua những cái trận derby rất tuyệt vời tuần vừa qua cũng như là những chiến thắng ngọt ngào, ví dụ dành cho Melbourne Victory hay là Sydney FC, thì tất cả những đội bóng này đều đã thể hiện được cái sự đầu tư rất là mạnh mẽ của họ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có câu chuyện của Usain Bolt với những diễn biến mới cũng khá là thú vị. Thế nhưng như thường lệ, có sự đồng hành với chương trình của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta tạm gác câu chuyện của các đội bóng sang một bên mà chúng ta nói về câu chuyện của một cá nhân trước đi, Usain Bolt. Cuối cùng thì có vẻ như số phận hay là sự nghiệp bóng đá ít ra là của anh tại Úc này chưa chắc đã có thể bắt đầu, thưa anh.
Vâng, Usain Bolt thì đã luyện tập với câu lạc bộ Central Coast Mariners kể từ tháng 8 và theo nhận định của những người làm việc tại Central Coast Mariners thì Usain Bolt đã tiến bộ rất là nhiều. Thế nhưng tiến bộ đến mức để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu được giải A-League thì có lẽ là chưa. Bạn trước hết là những người làm bóng đá ở Liên đoàn bóng đá Australia ở giải A-League thì đã quyết định rằng là họ sẽ không lấy tiền quỹ của giải để hỗ trợ Central Coast Mariners trả lương cho Usain Bolt khi mà cái mức giá được thét là khoảng 2,9 triệu đô la Úc. Và khi mà không có được sự hỗ trợ từ cái nguồn kinh phí từ ban tổ chức của giải thì Central Coast Mariners lại phải thò tay vào quỹ lương của mình. Bởi vì cái salary cap thế nên là Central Coast Mariners cũng sẽ không thể đưa ra một cái khoản lương hậu hĩnh cho Usain Bolt, và đặc biệt là Usain Bolt thì cũng chưa phải là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Và theo như thông tin thì Central Coast Mariners đã cho Usain Bolt một cái bản hợp đồng là khoảng 150.000 đô la một năm, và Usain Bolt đã từ chối cái khoản lương này. Và chính vì thế mà hai bên đang tiếp tục đàm phán, và đặc biệt là họ đang tìm thêm một nhà tài trợ thứ ba để tài trợ lương cho Usain Bolt. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà thương lượng giữa Usain Bolt và Central Coast Mariners thì rất là nhiều các cái danh thủ, những cái cầu thủ đã từng đá bóng tại giải A-League và những cầu thủ đang đá bóng tại giải A-League đã có rất là nhiều các cái lời qua tiếng lại, và đặc biệt là họ đã đưa ra những ý kiến cá nhân của mình. Trước hết trong đó có cựu cầu thủ của Central Coast Mariners, anh ta có nói rằng là Usain Bolt, trước hết anh không phải là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và thứ hai là anh chưa từng đá bóng chuyên nghiệp một ngày nào. Thế nên là cái giấc mơ để trở thành bóng đá cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là giấc mơ cháy bỏng trong anh. Thế nhưng để chứng minh đấy là giấc mơ cháy bỏng thì hãy quên chuyện tiền nong đi, hãy tập trung vào việc là chấp nhận một bản hợp đồng dù là nhỏ, thế nhưng mà nuôi cái giấc mơ còn hơn là nuôi về cái tham vọng về tiền bạc. Vì nếu như là Usain Bolt muốn các cái khoản thù lao hậu hĩnh về mặt tiền bạc thì có lẽ anh không nên theo đuổi sự nghiệp bóng đá, mà anh nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp điền kinh. Đó là cái môn thế mạnh của anh. Còn nếu một khi anh muốn đặt giấc mơ và theo đuổi giấc mơ để trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì anh hãy tạm quên cái phần thưởng về tài chính đi.
Vâng, tôi thì cũng ít nhiều đồng tình với cái ý kiến đó, bởi vì là để mà nuôi dưỡng giấc mơ thì cần nhiều thứ chứ không phải chỉ có tiền. Bên cạnh các môn thể thao thì bao giờ cũng có những cái bản hợp đồng như vậy. Và cái quan trọng là Usain Bolt không hề thiếu tiền một chút nào, cho nên dù là 150.000 một năm hay là 15.000 hay 50.000 một năm, tôi nghĩ có lẽ nó cũng không có gì quan trọng lắm với Usain Bolt để mà bước vào một cái lĩnh vực mới như thế này, mà anh cũng chia sẻ là một cái nỗi đam mê, một cái niềm ước mơ cháy bỏng của mình. Thế nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là chẳng có ai hiểu về các cầu thủ hơn chính bản thân họ. Thế thì các cái đồng đội tập luyện cùng và những cái người biết về chuyên môn thì họ nhận định như thế nào về cái cách chơi, cái lối chơi hay là kỹ thuật của cầu thủ này?
Vâng, thì có lẽ vì sự tôn trọng đối với Usain Bolt thế nên là các cầu thủ của Central Coast Mariners hiện giờ đang thi đấu với Usain Bolt thì họ không đưa ra nhận xét gì về cái khả năng chuyên môn của Usain Bolt, mà các cái đối thủ của anh và đặc biệt là trong đó có tiền đạo Andy Kiot là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Perth Glory. Andy Kiot thì có nói rằng là Usambo có thể là ông vua trên đường chạy điểm kinh, thế nhưng anh không còn là một tên tuổi, anh không có tên tuổi gì cả trong thế giới bóng đá. Và theo những gì mà Andy Kiot nhìn thấy thì anh có thể nói rằng là cái chạm bóng đầu tiên của Usambo thì như là một cái trampoline. Chính vì thế mà rất khó để có Usambo có thể thành công khi mà theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Và bản thân huấn luyện viên Mike Mulvey của Central Coast Mariners thì có lẽ là cũng không mặn mà lắm với Usambo khi ông nói rằng là nếu như ông ký hợp đồng với Usambo thì liệu Usambo sẽ thay thế cầu thủ nào trên hàng công của Central Coast Mariners, vì hiện giờ Central Coast Mariners đang có một hàng công khá là mạnh, trong đó có tiền đạo Ross McCormack, rồi Central Coast Mariners còn có Robbie Cruz và Connor Payne. Chính vì thế mà huấn luyện viên Mike Mulvey còn nói rằng là rất là khó để cho Usambo có nhiều cơ hội được thi đấu chính trên hàng công của Central Coast Mariners. Và theo tôi nghĩ chính vì lẽ đó, nếu như Usambo thực sự có muốn có cơ hội để trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì anh nên quên những cái bản hợp đồng hậu hĩnh mà tập trung vào cải tạo chuyên môn của mình khi mà anh đã trở thành một cầu thủ có đủ khả năng để thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở giải A-League, thì lúc đó anh hãng đưa ra những cái đề nghị về tài chính.
Vâng, nhưng mà có lẽ là trở lại một chút cái bình luận vừa rồi tôi vừa nghe cho quý vị thính giả cũng vừa nghe đó, cái chạm bóng đầu tiên mà giống như trampoline, tức là nó cứ nảy tưng 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 thì khó mà những cái bước chạm bóng thứ hai, thứ ba để mà dứt điểm tốt được. Nếu mà ai chơi bóng đá thì chúng ta cũng đều thấy được điều đó, phải không bình luận viên Việt Hoàng? Cái pha chạm bóng đầu tiên để khống chế bóng là vô cùng quan trọng, và có lẽ là Usambo để trở thành một cái cầu thủ thực sự đủ chuyên nghiệp có lẽ anh phải bắt đầu từ đây chăng? Và vâng, đó là cái câu chuyện về cá nhân trên sân cỏ của A-League. Bây giờ chúng ta đến với các đội bóng đi, cũng vô cùng hấp dẫn. Sydney FC rồi Melbourne Victory đều cho khán giả của giải A-League những trận cầu có thể nói rằng là không thể tuyệt vời hơn trong tuần vừa qua, thưa anh.
Vâng, trận đấu tốt điểm của cuối tuần vừa qua đó là trận derby của thành phố Sydney, khi mà giữa Sydney FC và Western Sydney Wanderers thì cả hai đội bóng đều có những huấn luyện viên mới và những nhân sự mới. Thế nhưng có lẽ là kết quả vẫn không thay đổi kể từ mùa giải năm ngoái, và Sydney FC tiếp tục thi đấu rất là hay và dường như họ thi đấu hay hơn cả năm ngoái với những ngôi sao mới của mình, đặc biệt là tiền đạo Adam Lafond và đội trưởng Alex Brooks. Và Sydney FC đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Western Sydney Wanderers với công của hai cầu thủ này. Điều đang nói ở đây là khi mà mất đi tiền đạo Bobo thì do câu hỏi rất là lớn là Sydney FC sẽ có được những bàn thắng từ đâu. Thế nhưng Sydney FC đã có những cái câu trả lời rất là tốt khi mà Adam Lafond của Sydney FC đã liên tục nổ súng trong những trận đấu gần đây, và đặc biệt là hàng tiền đạo và hàng tiền vệ của họ đang thi đấu rất là nhịp nhàng, không chỉ mang tính kỷ luật mà họ còn cho thấy những cái sự sáng tạo hơn cả những mùa giải năm trước. Và vào thời điểm hiện tại, sau một trận hòa và một trận thắng thì Sydney FC hiện giờ đang dẫn đầu của giải A-League. Còn về phần cái Melbourne Victory, đội bóng được đầu tư rất là nhiều, và đặc biệt là có ngôi sao có thể nói là sáng nhất vào thời điểm hiện tại của A-League, đó là Keisuke Honda. Trong cuối tuần vừa qua thì họ thi đấu trên sân nhà trước Perth Glory, và cái trận đấu cuối tuần vừa qua có lẽ là trận đấu hay nhất và đáng xem nhất khi mà Melbourne Victory đã để thua ngay trên sân nhà trước Perth Glory với tỷ số là 2-3. Bắt đầu trận đấu, Perth Glory đã thi đấu rất là hay và đã nhanh chóng dẫn trước tỷ số 2-0, và cả hai bàn thắng này thì có lỗi rất là lớn do hàng thủ của Victory. Dường như Victory với rất là nhiều các cầu thủ mới, đặc biệt là hàng thủ và hàng tiền vệ, các cầu thủ này hiện giờ đang thi đấu chưa được gắn kết lắm, khi mà hai cái cựu binh của Melbourne Victory là Lee Brossom và Kat Valery đều phải ngồi trên băng ghế dự bị để cho những cái cầu thủ mới đến là Nedermeyer và Kesugen Honda thi đấu ở hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Và chính việc thiếu đi những cái cựu binh và kinh nghiệm ở hàng phòng ngự lẫn hàng tiền vệ mà các cầu thủ tiền vệ và hậu vệ của Melbourne Victory đã mắc rất là nhiều sai lầm trong những phút đầu tiên. Thế nhưng nhờ có công của Kesugo Honda với những pha sút phạt và những pha phạt góc như dọn cỗ, Melbourne Victory đã nhanh chóng gỡ hòa với tỷ số là 2-2. Thế nhưng mà kịch tính của trận đấu lên đến đỉnh điểm khi mà Perth Glory đã ghi ấn định chiến thắng với tỷ số là 3-2 ở trong những phút cuối cùng của trận đấu. Và dường như dưới thời đại của Tony Popovic, Perth Glory đã thi đấu hay hơn, và đặc biệt là họ đã có thêm chất thép ở trong cái lối chơi của mình, khi mà dường như họ đang thi đấu đúng cái lối chơi mà huấn luyện viên Tony Popovic đang muốn tạo dựng, đó là một lối chơi quyết liệt và không ngừng chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Và trong 3 trận đấu còn lại thì Adelaide United hòa 1-1 với Newcastle Jets, Central Coast Mariners hòa 1-1 với Melbourne City và Brisbane Roar hòa 0-0 với Wellington Phoenix. Tính tới thời điểm này là sau 2 vòng đấu thì hiện giờ đứng đầu bảng là Sydney FC và đứng thứ hai là Perth Glory. Và đội đứng cuối bảng vào thời điểm hiện tại đó là Melbourne Victory. Mặc dù có được cái sự đầu tư rất là lớn kể từ đầu mùa giải thì nhưng mà Melbourne Victory đã phải nếm hai thất bại, hai trái đắng khi mà ở trong trận mở màn họ để thua Melbourne City và trong cái trận đấu thứ hai thì họ để thua Perth Glory vào những phút cuối cùng. Thế nhưng chúng ta phải nhớ những gì Melbourne Victory đã làm được ở mùa giải năm ngoái khi mà họ đã thi đấu có thể nói là rất là phục vụ trong nửa đầu của mùa giải và họ chỉ vào được nhóm Grand Final. Thế nhưng cuối cùng thì họ lại là đội giành chức vô địch trong mùa giải năm ngoái. Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu các cầu thủ của Melbourne Victory trong thời gian tới có thi đấu làm quen được với nhau được tốt hơn và cải thiện được phong độ trong những trận đấu tới hay không. Nhưng tôi tin rằng Melbourne Victory nên có một sự thay đổi. Hiện giờ Kisuke Honda đang thi đấu ở hàng tiền vệ, nhưng theo tôi nghĩ cái vị trí mà tốt nhất cho Kisuke Honda đó chính là ở trên hàng công, là vị trí số 10, cái vị trí mà hiện giờ James Choi đang thi đấu.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay về A-League đầy hấp dẫn để tới với giải đấu ngoại hạng Anh. Nhưng mà có lẽ là trong tuần này, trước khi tóm lược một vài những cái trận đấu quan trọng trong giải EPL, chúng ta đến với một cái tin rất là buồn, đặc biệt là cho đội bóng Leicester City. Đó là chủ tịch, tức là ông bầu người Thái Lan, Vichai Srivathana Prabha, người đã sở hữu Leicester City và tạo được dấu ấn cho đội bóng này. Trong đêm qua và rạng sáng nay thì các tin tức chính thức đã thông báo rằng ông đã qua đời sau một tai nạn rất là đáng tiếc. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta nhìn lại những cái chặng đường của nhân vật, có thể nói rằng là tạo được rất là nhiều cái dấu ấn mà nhiều chục năm mới có được của Leicester City, thưa anh.
Vâng, có thể nói không ngoa khi mà cái vị cố chủ tịch của câu lạc bộ Leicester City là Vichai Srivathana Prabha là vị cứu tinh của Leicester City khi mà ông mua lại Leicester City năm 2010. Thì lúc này câu lạc bộ đang lặn ngụp ở những giải hạng dưới và ngập trong nợ nần, và ông đã mua Leicester City với giá là 39 triệu bảng Anh. Thế nhưng chỉ trong vòng có 6 năm thì ông đã giúp câu lạc bộ này không những thăng hạng mà ông đã lập ra một cái có thể nói là một cái tổ chức vận hành trơn tru, và đặc biệt là trong cái khâu tuyển trạch để tìm những cầu thủ trẻ, tìm những cầu thủ tiềm năng, những cầu thủ chưa có tên tuổi nhưng mà rất là nhiều tiềm năng. Sau những cái sự xây dựng kể từ năm 2010 thì Leicester City đã nở hoa vào năm 2016 khi với một cái tỷ lệ để giành chức vô địch là 1 trên 5.000, thế nhưng Leicester City đã làm nên một câu chuyện cổ tích và họ vượt qua những đội bóng lớn để giành chức vô địch năm 2016. Và có lẽ cái chiến tích của Leicester City năm 2016 phải còn rất lâu nữa mới được lặp lại. Và điều đáng nói ở đây, ông không chỉ giúp cho các cái cổ động viên của Leicester City có thể nói là được nếm các cái chiến thắng, có thể nói là được hưởng niềm vui từ các chuyện cổ tích, mà ông còn giúp cho rất là nhiều các cầu thủ được thành danh. Trong đó có những cái tên tuổi lớn vào thời điểm hiện tại như là Kante của Chelsea hay là Riyad Mahrez của Manchester City và Jamie Vardy, cầu thủ hiện giờ vẫn đang thi đấu cho câu lạc bộ Leicester City. Và có thể nói là những cái công hiến của vị chủ tịch của Leicester City cho bóng đá ngoại hạng Anh là rất là lớn, và chính vì thế mà rất là nhiều các lời chia buồn đến từ các câu lạc bộ và bản thân liên đoàn bóng đá Anh và giải ngoại hạng Anh cũng đã có lời chia buồn đối với Leicester City và gia đình của vị chủ tịch, và đặc biệt là trên sân vận động Wembley, cái cầu trước cổng trên sân vận động Wembley đã được thắp hai màu, đó là màu xanh và màu trắng của Leicester City để chia buồn cùng với câu lạc bộ này. Chúng ta tin rằng là những gì mà ông chủ tịch này đã gây dựng được sẽ được những người làm bóng đá tại Leicester City tiếp tục, và tôi tin rằng các cầu thủ của Leicester City sẽ từ giờ đến cuối mùa giải họ sẽ tiếp tục thi đấu, và đặc biệt là thi đấu với nhiều động lực hơn để không làm phụ ơn cái vị chủ tịch mà đã đem đến cho họ một tương lai có thể nói là sáng sủa hơn rất là nhiều kể từ năm 2010.
Vâng, và Leicester City sau vòng đấu vừa rồi họ có được 1 điểm trước West Ham United với trận đấu hòa 1-1. Trong khi đó thì các đội bóng lớn, đặc biệt là hai quỷ đỏ Manchester United và quỷ đỏ vùng Merseyside Liverpool đều chơi rất là tốt. Còn nếu mà nói tới Chelsea thì họ có được chiến thắng 4 sao trong vòng đấu vừa qua. Có lẽ là chúng ta điểm lại một đôi nét của vòng đấu, thưa anh.
Vào thời điểm này thì Liverpool đang thi đấu như diều gặp gió. Họ dẫn đầu ngoài dòng hạng Anh với 26 điểm. Và đây có thể nói là kỳ tích lớn nhất của Liverpool kể từ trong khoảng 30 năm trở lại đây, khi mà sau 10 vòng đấu họ giành được 26 điểm gần như là tuyệt đối. Và huấn luyện viên của Liverpool là Jurgen Klopp thì rất là hài lòng và hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục lập được kỳ tích và giữ được phong độ. Bám theo rất là sát sao với Liverpool đó là Chelsea, khi mà họ sau 10 trận đấu họ được 24 điểm và trong cuối tuần vừa qua thì họ cũng có một chiến thắng có thể nói là rất là hay trước Burnley trên sân khách. Và điều đáng nói ở đây tức là huấn luyện viên Maurizio Sarri dường như đã giúp cho cầu thủ Chelsea tìm lại được cái niềm vui khi chơi bóng, và đặc biệt là ông đã giúp cho cầu thủ mà có thể nói đã được thất sủng tại Everton là Ross Barkley tìm lại phong độ ngày nào khi mà anh từng được mệnh danh là Rooney đệ nhị. Và trong cái trận đấu cuối tuần qua thì cầu thủ hay nhất của Chelsea không ai khác đó chính là Ross Barkley. Cái phong độ của Ross Barkley có công rất lớn của huấn luyện viên Sarri. Và cũng trong cuối tuần vừa qua thì Manchester United cũng đã giành chiến thắng sít sao ngay trên sân nhà trước Everton với tỷ số là 2-1. Và có lẽ chiến thắng này đã giúp giảm bớt gánh nặng lên đôi vai của huấn luyện viên Jose Mourinho. Và điều trớ trêu ở đây là chiến thắng này được có công rất lớn của hai cầu thủ người Pháp, đó là Anthony Martial và Paul Pogba, hai cầu thủ mà bị huấn luyện viên Mourinho chỉ trích rất là nhiều kể từ đầu mùa hè tới giờ. Và vào thời điểm cho tới thời điểm này của mùa giải thì đây cũng là hai cầu thủ thi đấu hay nhất của trong mùa áo của Manchester United, và cũng là hai cầu thủ đã ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Manchester United kể từ đầu mùa giải. Cuối tuần vừa qua thì Arsenal hòa Crystal Palace với tỷ số 2-2 và chặn đứng cái chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Arsenal. Và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì có thể nói Arsenal cũng đã suýt giành chiến thắng nếu như mà Crystal Palace không thi đấu có thể nói là cuột cường đến những phút cuối cùng. Và tâm điểm của vòng đấu này đó chính là trận đấu diễn ra vào sáng ngày mai giữa hai đội bóng là Tottenham Hotspur và Manchester City trên sân Wembley. Và Tottenham Hotspur vào thời điểm hiện tại thì họ đang gặp rất là nhiều khó khăn khi mà những cầu thủ trụ cột thì dường như họ đang gặp rất nhiều trục trặc về vấn đề thể lực khi mà các cái trụ cột của họ đã phải thi đấu căng mình ra thi đấu kể từ World Cup. Còn về phần Manchester City thì vào thời điểm hiện tại họ có một cái đội hình gần như hoàn hảo nhất của dạng ngoại hạng Anh, và năm nay thì có lẽ họ sẽ cố gắng chinh phục cú ăn ba. Và trong trận đấu dạng sáng ngày mai chúng ta sẽ biết thêm là liệu Tottenham Hotspur có khả năng giành được chức vô địch trong mùa giải năm nay hay không. Nếu như Tottenham Hotspur để thua Manchester City trong trận đấu vào dạng sáng mai thì có thể nói rằng là cái giấc mơ vô địch dành cho Tottenham Hotspur là rất là xa.
Vâng, đó là diễn biến của EPL. Thế nhưng mà chúng ta cũng không quên là trên sân đấu của các đội tuyển U19 quốc gia khu vực châu Á thì bây giờ đang diễn ra vô cùng nóng với loạt trận tứ kết, và những cái đội bóng hàng đầu, những cái nền bóng đá lớn trong khu vực đều đã giành được cái quyền để mà đi tiếp rồi. Đặc biệt ví dụ như là Nhật Bản đã sẵn sàng, Qatar, chủ nhà của World Cup sắp tới cũng đã sẵn sàng rồi sau chiến thắng 7-3 trước Thái Lan. Thế còn đội tuyển Úc, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ đối với họ, Ả Rập Saudi chưa hẳn đã là một đội bóng mà đủ khả năng để làm trở ngại, thưa anh.
Vâng, sau hai trận đấu đầu tiên của loạt đấu tứ kết thì Qatar như anh Ngọc đã nói giành chiến thắng 7-3 trước Thái Lan, nhưng mà kết thúc 90 phút thi đấu thì cả hai đội hòa với tỷ số là 3-3 và Qatar chỉ giành chiến thắng ở hiệp phụ, họ ghi thêm 4 bàn khi mà Thái Lan đã vỡ trận. Còn Nhật Bản thì giành chiến thắng nhẹ nhàng trước đội chủ nhà Indonesia với tỷ số là 2-0. Và hai đội bóng lớn này là Qatar và Nhật Bản đều đã có vé vào vòng bán kết. Hai cái tấm vé còn lại thì được quyết định cho hai cặp đấu còn lại giữa Hàn Quốc và Tajikistan. Rồi Australia sẽ gặp Ả Rập Xê Út. Trong cái trận đấu tới gặp Ả Rập Xê Út thì đây có thể nói là đối thủ sừng sỏ nhất mà Australia sẽ gặp phải. Thế nhưng phải nói rằng là ở trong cái trận đấu vòng bảng khi mà Australia thi đấu có thể nói là cũng khá ngang ngửa với Hàn Quốc và Jordan, thì chúng ta không có lý do gì phải sợ Ả Rập Xê Út. Điều đáng nói đây là kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ Australia. Các cầu thủ Australia của chúng ta U19 không có được sự nhiều sự đầu tư, không có được nhiều sự cọ sát như những cái đối thủ ở trong khu vực của họ như là Saudi Arabia, thì các cầu thủ của họ được cọ sát rất là nhiều, không chỉ ở trong khu vực mà ở với những cái đội bóng có đẳng cấp hơn ở ngoài khu vực. Và chính vì thế các cầu thủ Australia cần phải dựa vào tinh thần đồng đội, và theo tôi nghĩ học hỏi được, và đặc biệt là những kinh nghiệm học hỏi được ở trong những cái trận đấu trước đây trong cái giải đấu này. Chúng ta hy vọng rằng trong cái trận đấu diễn ra vào 11 giờ đêm ngày hôm nay, các cầu thủ Australia sẽ giành chiến thắng, và với chiến thắng này thì họ sẽ có mặt tại kỳ World Cup dành cho lứa tuổi U20 vào năm sau. Còn trận đấu còn lại giữa Hàn Quốc và Tajikistan thì tôi nghĩ là chiến thắng đã nằm trong tầm tay của đội tuyển Hàn Quốc, khi mà Hàn Quốc và Nhật Bản có thể nói đây là hai cái nền bóng đá hoàn toàn thuộc đẳng cấp khác so với những đội bóng còn lại ở châu Á. Chúng ta sẽ chờ xem là những đội bóng nào sẽ lọt vào vòng bán kết, và chúng ta hy vọng rằng Australia sẽ có một chiếc vé trong vòng bán kết.
Vâng, trong khi đó thì tại Tây Ban Nha, Clasico, một trận đấu luôn luôn được chờ mong hàng năm, đã diễn ra với một cái kết cuộc mà khó ai mà có thể đoán được cái tỷ số cao đến như vậy, thưa anh.
Trong cái trận đấu El Clasico diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay thì đây là trận đấu đầu tiên kể từ 10 năm khi mà Ronaldo chuyển đến câu lạc bộ Real Madrid năm 2009, thì đây là trận El Clasico đầu tiên mà không có cả Ronaldo và Messi, thì đây có thể nói là trận thi đấu hậu thời Messi và Ronaldo. Và cái sự thật thì rất là rõ ràng khi mà trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay thì Barcelona đã giành chiến thắng 5-1 trước Real Madrid, và cho thấy rằng là Real Madrid vào thời điểm hiện tại mặc dù chỉ thiếu đúng hai nhân vật, đó là huấn luyện viên Zinedine Zidane và tiền đạo Cristiano Ronaldo, thế nhưng Real không còn là chính mình nữa. Họ đã để thua 3 trận liên tiếp, và đặc biệt là thua tức cửa trong cái trận đấu ngày hôm qua gặp Barcelona. Và có lẽ dường như là Real Madrid, câu lạc bộ Real Madrid đánh giá sai cái tầm ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo. Ngoài những bàn thắng của Cristiano Ronaldo thì theo tôi nghĩ Ronaldo còn có một ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của các cầu thủ còn lại của Real Madrid. Và phải nói rằng là mỗi một trận đấu với Real Madrid thì đối thủ của họ phải cần ít nhất hai cầu thủ kèm Ronaldo, và dường như khi không còn Ronaldo thì các cầu thủ đã thi đấu với tâm lý tự tin và thoải mái hơn. Và theo tôi nghĩ tương lai của huấn luyện viên hiện tại của Real Madrid sẽ được quyết định rất là sớm trong tuần này thôi, khi mà với những thành tích không được thành tích rất là nghèo nàn, và đặc biệt là Real hiện giờ dường như đã bị những đội bóng ở Tây Ban Nha bỏ xa, trong đó có Barcelona và Atlético Madrid, thì rất có thể huấn luyện chủ tịch Florentino Perez sẽ ra tay rất là sớm mà thôi.
Vâng, và một cái triều đại mới của Real sẽ phải đón chờ những cái linh hồn mới của đội bóng này, bởi vì cái giải thiên hà Real Madrid chắc là họ không bao giờ để lép vế như vậy đâu. Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình, và tạp chí thể thao tới đây xin được khép lại.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ngày tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.